Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các phóng sự về công tác định hướng cho sinh viên cũng như xu hướng chọn nghề của giới trẻ hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên không còn là nhiệm vụ phụ trợ mà đã trở thành một nội dung quan trọng trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực. Khi tri thức thôi chưa đủ để đảm bảo một việc làm bền vững, việc giúp sinh viên hiểu rõ năng lực bản thân, xu hướng thị trường và yêu cầu nghề nghiệp trở nên đặc biệt cần thiết. Ở Gia Lai, các cấp bộ đoàn đang phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ sở giáo dục, chủ động tạo điều kiện để sinh viên xác định con đường lập thân lập nghiệp ngay từ giảng đường. Đây là nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần đầu của chuyên mục.
Nhiều năm qua, không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thậm chí là làm trái ngành hoặc phải mất thêm thời gian đào tạo lại. Nguyên nhân không chỉ đến từ biến động của thị trường lao động mà còn xuất phát từ việc thiếu thông tin nghề nghiệp, thiếu trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập. Với sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thách thức ấy càng rõ nét khi môi trường lao động đang chuyển dịch mạnh theo hướng số hóa, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhận diện rõ thực trạng này, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đã từng bước điều chỉnh cách tiếp cận. Thay vì chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức chuyên môn, nhà trường ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc giúp sinh viên hiểu mình phù hợp với nghề gì, thị trường cần gì và bản thân cần chuẩn bị những gì để không bị tuột lại phía sau. Một trong những điểm nhấn trong đổi mới đào tạo tại Gia Lai là việc đưa hoạt động định hướng nghề nghiệp đến với sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các buổi tư vấn hướng nghiệp, diễn đàn kết nối doanh nghiệp, thoát sâu nghề nghiệp, ngày hội việc làm không còn mang tính hình thức mà dần trở thành kênh thông tin thiết thực để sinh viên tiếp cận thực tế nghề nghiệp. Thông qua những chương trình này, sinh viên không chỉ được lắng nghe chia sẻ từ các doanh nhân, nhà quản lý mà còn được nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về yêu cầu tuyển dụng, xu hướng ngành nghề cũng như những kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc hiện đại. Những câu chuyện khởi nghiệp, những trải nghiệm nghề nghiệp thực tế giúp sinh viên nhận thức rõ hơn rằng con đường lập nghiệp không chỉ dựa vào đam mê mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, tư duy dài hạn và khả năng thích nghi. Em Trần Diễm Hằng, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
Những cái kiến thức mà hôm nay tụi em được học từ các chuyên gia và họ cũng là những người thành đạt, những giám đốc của công ty, em cảm thấy là họ đưa ra cho tụi em những cái bài học rất là thiết thực. Những cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp mà chúng em sau khi ra trường, chúng em có những cái đó để mà chuẩn bị, để mà đáp ứng những cái nhu cầu mà doanh nghiệp cần. Và nó cũng là những cái hành trang và cũng là một cái mà bước tiến để tụi em chuẩn bị và học hỏi nhiều hơn để sau này ra trường sẽ có những cái cơ hội để mà thành công nhanh hơn ạ.
Song hành với công tác định hướng nghề nghiệp, việc gắn đào tạo với thực tiễn đang dần trở thành hướng đi chủ đạo của nhiều cơ sở giáo dục tại Gia Lai. Thông qua các chương trình khởi nghiệp, hợp tác với doanh nghiệp, sinh viên không chỉ được tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng mà còn có cơ hội tham gia thực tập, kiến tập, từng bước làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Việc doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo vì thế mang lại lợi ích hai chiều. Nhà trường có điều kiện cập nhật sát hơn yêu cầu của thị trường lao động, trong khi sinh viên được rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là cầu nối quan trọng giúp người học giảm bớt sự bỡ ngỡ và chủ động hơn khi bước vào môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Tiến sĩ Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung, thông tin.
Khi các em tham gia cái cuộc thi khởi nghiệp, thì các em có khả năng phát triển cái tư duy sáng tạo, cái kỹ năng làm việc nhóm, cái năng lực hành động và tinh thần, dám nghĩ, dám làm. Và khi các em rời khỏi ghế nhà trường, các em không chỉ mang theo các giá trị về mặt tri thức, mà các em còn mang theo về cái tinh thần phụng sự, cống hiến cho xã hội và trách nhiệm đối với cộng đồng để từ đó tạo ra những cái giá trị tốt đẹp hơn. Trong thời gian tới thì nhà trường tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp và các sở ban ngành địa phương để tạo ra các sân chơi khởi nghiệp cho các em sinh viên tham gia để từ đó tiếp tục phát huy các khả năng của các em.
Trong hệ sinh thái hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Hội Doanh nhân trẻ giữ vai trò đặc biệt quan trọng với tư cách là lực lượng kết nối và đồng hành. Thông qua các hoạt động phong trào, học thuật khởi nghiệp và hướng nghiệp, đoàn, hội đã tạo ra môi trường rèn luyện toàn diện, giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm và bản lĩnh cá nhân. Nhiều chương trình như diễn đàn nghề nghiệp, talk show, truyền cảm hứng, ngày hội việc làm, tập huấn kỹ năng hay tư vấn khởi nghiệp đã trở thành kênh thông tin thiết thực, giúp sinh viên tiếp cận sớm với yêu cầu của thị trường lao động. Trong khi đó, Hội Doanh nhân trẻ đóng vai trò cầu nối trực tiếp giữa sinh viên với cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tham quan doanh nghiệp, hỗ trợ thực tập và tuyển dụng, hội góp phần giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môi trường làm việc thực tế cũng như những đòi hỏi cụ thể của từng ngành nghề. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn, hội sinh viên và hội doanh nhân trẻ không chỉ giúp sinh viên định hình tư duy nghề nghiệp mà còn tạo động lực để người học chủ động học tập, rèn luyện, từng bước chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào thị trường lao động. Anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai cho biết.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự định hướng và lãnh đạo của đoàn thanh niên của tỉnh Gia Lai cũng như là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, thì Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã triển khai đồng bộ các chương trình để hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp. Thì trong đấy, đặc biệt là chúng tôi đã chủ động kết nối với các trường đại học, trường cao đẳng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong các chương trình khởi nghiệp hoặc là định hướng về nghề nghiệp cũng như là kết nối nghề, kết nối việc làm. Thì các cái hoạt động trên để giúp cho các bạn sinh viên trong tỉnh cũng như là các doanh nghiệp trong tỉnh có thể là kết nối với nhau và vấn đề và giải quyết về vấn đề lao động trong địa phương.
Khi được định hướng đúng và tạo điều kiện trải nghiệm sớm, sinh viên không còn bị động trước ngưỡng cửa tương lai. Từ giảng đường, các bạn đã có thể hình dung rõ hơn con đường mình sẽ đi, nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi. Những nỗ lực đồng hành của nhà trường, tổ chức, đoàn, hội và doanh nghiệp tại Gia Lai chính là điểm tựa để người trẻ tự tin lập thân, lập nghiệp, mang theo khát vọng và trách nhiệm với cộng đồng.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, xu hướng bán hàng online, livestream bán hàng đang ngày càng nở rộ và chiếm ưu thế trên mạng xã hội cũng như các sàn thương mại điện tử trong thời đại công nghệ số hiện nay. Nắm bắt cơ hội này, nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh đã thử sức với công việc này để kiếm thêm thu nhập và phát triển bản thân. Nội dung sẽ được phản ánh trong phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với lợi thế hoạt động trong công tác đoàn, thường xuyên được tham gia các chương trình khởi nghiệp, đặc biệt là các buổi tập huấn bán hàng online, livestream bán hàng do đoàn tổ chức. Vì vậy, cách đây vài năm, chị Bùi Thị Bích Ngọc ở phường Pleiku quyết định thử sức kinh doanh online với các mặt hàng nông sản sạch đặc trưng địa phương. Chị Ngọc chia sẻ, để tạo niềm tin đến người tiêu dùng, bên cạnh lựa chọn những mặt hàng uy tín, đảm bảo chất lượng, chị còn thường xuyên tổ chức các phiên livestream bán hàng. So với việc chỉ đăng các sản phẩm để bán online, thì việc livestream bán hàng yêu cầu cao hơn. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp chị tăng lực tương tác, trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và tiếp cận khách hàng nhiều hơn. Chị Bùi Thị Bích Ngọc chia sẻ.
Hiện nay thì cái nhu cầu mà khởi nghiệp từ các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn 9X hay là 2X thì rất là lớn. Thì các bạn ấy thì khởi nghiệp mà từ cái môi trường online á, dễ tiếp cận đến cái người tiêu dùng hơn. Và em cũng là một trong những cái thế hệ trẻ và rất là mong muốn là sử dụng cái mạng xã hội để tiếp cận được khách hàng tối đa hơn. Thì cái kênh online nó rất là tiện để mà mình tiếp cận được những khách hàng ở xa nữa. Và khi mà nhu cầu của mình có luôn mong tới là sẽ được đẩy mạnh hơn thì em đã tìm đến những cái phiên live để live stream bán hàng để tiếp cận được nhiều đối tượng hơn nữa. Từ những cái nhu cầu sử dụng từ bản thân mình là muốn sử dụng những cái sản phẩm sạch, khởi nghiệp từ những cái sản phẩm mà hữu cơ, từ nông sản Việt Nam, thì em lại muốn lan tỏa những sản phẩm đó đến với mọi người. Và cách lan tỏa của em là cách sử dụng online, sử dụng mạng truyền thông xã hội để mà đưa những cái sản phẩm đó đến với tất cả mọi người nhiều hơn.
Sau 11 năm làm việc tại một bệnh viện tư ở Gia Lai, chị Tạ Thị Hồng Vi ở phường Diên Hồng quyết định nghỉ việc, bắt đầu khởi nghiệp với việc mở một cửa hàng nhỏ vừa bán cà phê, vừa bán các mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương. Trong quá trình bán hàng, chị Vi đã tìm hiểu thêm về livestream bán hàng, với mong muốn học hỏi nhiều điều mới để phục vụ cho công việc bán hàng online. Trước một buổi livestream bán hàng, chị thường chuẩn bị nội dung, xây dựng kịch bản, set up bối cảnh và góc quay, kiểm tra đường truyền mạng và bắt đầu livestream. Chia sẻ về việc lựa chọn công việc bán hàng online, chị Hồng Vy nói.
Ban đầu thì mình chỉ có bán hàng ở cửa hàng, nhưng mà mình thấy là ở địa phương mình thì nó vừa xa xôi, vị trí địa lý thì không thuận lợi. Thì sau đó mình có phát triển thì bán hàng online thì ra rất là nhiều nền tảng, ngoài Facebook rồi mình còn bán trên Shopee, TikTok các kiểu. Thì mình thấy cái việc mà khi mà mình kết nối trên công nghệ, nó sẽ giúp những cái mặt hàng của mình đi đến rất là nhiều nơi. Thì tôi thấy là công nghệ số đây nó sẽ giúp cho các bạn trẻ sẽ đưa nông sản ở địa phương họ đến những cái nơi xa hơn. Tôi là một trong những cái người nối dài cánh tay đó thôi, chứ còn mình chưa có sản phẩm nào là của riêng mình. Và mình cũng đã ấp ủ một giấc mơ là mang nông sản Gia Lai đi xa hơn nữa.
Theo chị Hồng Vy, trên thực tế, việc kinh doanh online cũng có nhiều rủi ro và mức độ cạnh tranh cũng gay gắt hơn kinh doanh truyền thống. Vì vậy, để kinh doanh hiệu quả, bên cạnh chọn các mặt hàng từ nhà cung cấp uy tín, chất lượng, chị cũng thường xuyên học hỏi, trang bị những kỹ năng cần thiết, nắm bắt kiến thức mới, ứng dụng các công cụ và kỹ năng hiện đại để tham gia vào thương mại điện tử. Đặc biệt, xuất phát từ mong muốn quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản Việt thông qua kinh doanh online, chị Vy đã kết nối với một số bạn trẻ cùng chí hướng thành lập team bán hàng nông sản Việt ở Gia Lai. Thông qua team bán hàng nông sản Việt, chị Vy và các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh đã có cơ hội mở rộng kinh doanh, đồng thời kết nối chia sẻ kinh nghiệm trong khởi nghiệp để cùng phát triển. Cho biết về lợi ích của việc kết nối tham gia team bán hàng nông sản Việt ở Gia Lai, chị Hồng Vy chia sẻ.
Team cũng rất là nhiều bạn, họ bán hàng và họ rất là vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, kết nối với nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển. Có cái gì hay thì đều chia sẻ. Ví dụ giống như là đợt này đang có thuế thì có một bạn làm thuế, bạn cũng bán hàng online thì bạn sẽ hỗ trợ team là cập nhật những cái thông tin mới. Rồi ví dụ như có một bạn làm bên đoàn thì khi mà có những cái thông tin về hỗ trợ gì đó của tỉnh thì bạn sẽ nói với tất cả mọi người cùng tham gia. Thì mình thấy là khi mà mình tham gia một cộng đồng và mọi người cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ nhau thì cùng rất là phát triển. Mình tin rằng những sản phẩm này sẽ đi xa hơn nữa nếu như mà tụi trẻ tụi mình chịu làm công việc công nghệ số này tốt.
Cũng là một thành viên của team bán hàng nông sản Việt ở Gia Lai, chị Hoàng Thị Huyền Trang, nhà ở xã Biển Hồ cho biết, tham gia team này không những giúp các thành viên có cơ hội kết nối, học hỏi kinh nghiệm ở bán hàng online, mà còn đa dạng mặt hàng kinh doanh, mở rộng tệp khách hàng. Chị Hoàng Thị Huyền Trang chia sẻ.
Vài năm gần đây thì chúng tôi cũng đã kinh doanh online và chúng tôi đều có những cái điểm chung, đó là lựa chọn những cái hàng Việt Nam, hàng chất lượng cao, và chị em chúng tôi thì gắn kết lại với nhau là từ cái mục đích đó là muốn lan tỏa những cái hàng Việt chất lượng cao tới lại người tiêu dùng được rộng rãi hơn, nên hàng tháng đều có tổ chức những cái buổi offline để kiểu như là gắn kết lại với nhau này, xong rồi chia sẻ những kinh nghiệm, hoặc là chị em ngồi lại để bàn về những cái kế hoạch bán hàng này, những buổi tổ chức hội chợ hoặc là những cái buổi livestream như ngày hôm nay ấy.
Bán hàng online trở thành một xu hướng thịnh hành dành cho những bạn trẻ có ý tưởng, niềm đam mê kinh doanh mà nguồn vốn thấp và không có nhiều thời gian để quản lý một cửa hàng offline nhưng vẫn có thể mang lại lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, không phải ai kinh doanh online cũng thành công. Nhất là năm 2025, thị trường việc làm có những dịch chuyển rõ rệt bởi làn sóng tinh giản sáp nhập của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Những thay đổi này không chỉ tác động tới cơ cấu lao động mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới cách người trẻ nhìn nhận, lựa chọn và thậm chí là thay đổi con đường nghề nghiệp của mình. Trong đó, nhiều bạn trẻ đã chuyển hướng, lựa chọn kinh doanh online. Tuy nhiên, công việc nào cũng có những rủi ro nhất định. Vì vậy, trước khi bắt đầu công việc kinh doanh online, người trẻ cần trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết, đặc biệt là cần tìm hiểu kỹ những sản phẩm sắp kinh doanh, đối tượng khách hàng sẽ tiếp cận, thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh. Có như thế thì mới hạn chế được mức độ rủi ro và cơ hội thành công nhiều hơn.
Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan và kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.